chữ tin và chữ nguyện. Anh này nói đến chữ hạnh, có ba đôi sáu việc. Tin là tin thế nào, nói là tin mình là thế nào, mình là tin cái tâm mình nó thường trụ ở khắp mười phương. Thế thì cõi Phật ở ngay tâm mình, cho nên mình đến dễ dàng. Thế nào là tin người? Ngài khuyên con cái gì mà con nghi Ngài có hai lời. Đức mười phương Phật khuyên mình tin kinh A-di-đà, tu theo kinh A-di-đà. Thế các Ngài khuyên mình như thế thì chắc chắn là đúng là phải. Sao mà một tiếng niệm Phật mà lại là cái nhân có thể để vãng sanh để rồi thành Phật. Cái thần lực của Phật là cái duyên để tiếp dẫn cho mình vãng sanh. Còn cái nhân?
Dạ, cái nhân là mình vốn mà mình có cái...
Chính mình có tánh Phật, có không?
Dạ,
có. Chính mình là hạt giống Phật, nhưng mà từ xưa tới nay mình quên. Thế cho nên bây giờ mỗi niệm mình nhớ lại, nhớ đi, nhớ lại, nhớ mãi, thì hẳn là mình sẽ nhập được ra cái tánh của mình, trở về mình. Thế cho nên niệm Phật chính là cái nhân để thành Phật, để vãng sanh, mà vãng sanh là cốt để thành Phật. Cõi Cực Lạc là một cái trường học để cho mình học rồi mình thành Phật. Rồi tin quả là tin thế nào nhỉ Diệu Pháp? Các Ngài là đã có kết quả rõ ràng, cho nên khiến cho mình tin là nếu bây giờ mình gieo nhân thì mai đây mình cũng được cái quả như thế. Thế nào là tin sự hào quang Ngài đang ở khắp mười phương để tiếp dẫn những người niệm Phật về cõi Ngài? Thế tin lý là tin thế nào? Cần có bao giờ thấy như thế không? Cần có bao giờ bị cái thần kinh mỏi nhìn ra thấy những cái chấm chấm xanh xanh đỏ đỏ nó chạy chạy không? Những cái hoa xanh hoa đỏ nó quay 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 đấy, thì những cái là do đâu mà có?
Do cái thần kinh của mình.
Ừ, do cái thần kinh của mình nó mỏi nhọc. Thế thì vậy thì cái hoa xanh hoa đỏ nó có thật có không? Chỉ có cái việc là thần kinh mình bệnh thôi, chứ cái hoa xanh hoa đỏ không có. Vậy hoa xanh hoa đỏ đây ví với cái gì?
Cõi ta bà.
Đấy. Thế còn cái thần kinh bệnh ấy là ví với cái gì? Để ví cho cái gì?
Chính thầy thầy là thần kinh bệnh là ví cho cái nghiệp của mình.
Thầy, chúng ta đã tạo nghiệp này, nghiệp kia. Cái tâm của chúng ta bây giờ nó đau nghiệp. Ví với cái thần kinh bệnh. Thế thì cái thần kinh mà bệnh thì nó hiện ra các tướng xanh đỏ. Thế còn cái nghiệp, cái tâm mình mà nó bệnh, nó đeo nghiệp, thì nó hiện ra những cái cảnh giới chúng mình đang sống bây giờ. Có người thấy vui, có người thấy khổ, là theo cái nghiệp. Hệ tạo nghiệp có phước thì gặp những cảnh vui nó đến, còn tạo cái nghiệp xấu thì bây giờ những cảnh khổ nó đến. Thế thì các Ngài lấy cái thí dụ này để cho chúng mình tin ở bên cõi Cực Lạc do đâu mà có. Sáu căn thanh tịnh làm nhân. Thế mà Đức Phật thì làm duyên. Tại sao Đức Phật lại là duyên? Đấy, Ngài tiếp dẫn chúng ta về. Nhưng nếu bản chất chúng ta không phải là tánh Phật thì liệu chúng ta có về được không? Vì bản chất mình là tánh Phật, cho nên mình mới về cái cảnh giới ấy để mà học, để thành Phật. Thầy nhờ Nguyên Châu với Pháp Quang đó, cho các em phải học thuộc lòng cái bài tôn chỉ của kinh. Lúc nào cũng học thuộc lòng để cho nó thấm. Mỗi ngày học một đoạn nhưng phải học thuộc lòng. Nguyện làm gì nhỉ? Đấy. Nguyện về cảnh giới của Phật A-di-đà. Chứ sao các con đang ở cái đất Ta Bà là quê hương của con, mà bây giờ khi không thì con lại nguyện về phương Tây làm cái gì? Bởi vì biết rằng cõi này do tâm niệm xấu. Thế mà bây giờ tội gì mà mình đeo cái tâm niệm xấu, cho nên quyết định gỡ cái tâm niệm xấu đi. Thế là bỏ cái tâm niệm xấu thì tức là rời cái cảnh giới ta bà. Mà đã biết rằng tâm niệm tốt thì là hay, là thiện, là quý, là sung sướng, thì tội gì mà mình không cố gắng, mình tập có những cái tâm niệm tốt. Thế cho nên quyết định buông xả cõi ta bà, buông xả từ cái tâm như xấu đến cái quả báo như xấu. Còn quyết định cầu về cực lạc, cầu từ cái tâm thanh tịnh cho đến cái quả báo thanh tịnh, nghĩa là rốt ráo bỏ, rốt ráo cầu. Đọc lại Thiện Hỷ, cái đoạn sách Diệu Tông nói. Tông đây là tông môn nào mà gọi là Diệu? Trên này giảng về cái pháp môn tịnh độ. Con giảng từng câu đi. Cả nhân lẫn quả bỏ hoàn toàn đi. Khi ấy mới nói là tôi không còn gì phải bỏ nữa. Tức là khi ấy mới nói là tôi hoàn toàn xả. Tôi xả. Chứ còn bây giờ mình vẫn còn đa mang cõi ta bà, mà đã tuyên bố là tôi đã xả được tất cả rồi, thì thật ra đã xả được chưa? Thế cho nên đây ngài bảo, ông nói là ông có cái tâm xả thì ông hãy xả trên sự thật đi. Ông buông hết những cái gì mà ông đang tham luyến đi. Thế thì mới tin được cái xả là ông thật là người xả. Chứ còn bây giờ ông vẫn như mọi người, vẫn còn tham luyến sáu trần ở cõi ta bà, thì ông mà ông nói ông là người đã xả thì không có tin được. Thế còn thủ, mình bây giờ thủ chấp cảnh nào? Cảnh tịch độ. Thế là mình thủ chấp cái cảnh tịch độ. Thế thì khi này, nếu mà cô nói là cô không phải là người thủ nữa, thì theo như đây thế nào gọi là người không thủ? Mình đã tu tập đủ hết rồi. Đã. Bây giờ chứng nhận được chân tâm bản tánh là bản thể của cả hằng sa tánh đức. Thế thì khi ấy nói là ông không thủ, theo như ở đây nói, khi ấy mới nói là tôi không còn gì, tôi không thủ nữa. Bởi vì tôi đã lấy hết cái thiện rồi, giờ không còn cái gì nữa để tôi phải chấp là tôi phải thủ. Thế nào là ai chưa trọn vẹn thủ xả? Câu là thế nào? Thế nào là trọn vẹn thủ xả? Nhận từng chữ từng câu rồi nắm được lý sao? Những người chưa trọn vẹn thủ xả đã tuyên bố tôi không thủ xả. Nghĩa là thế nào là tuyên bố tôi không thủ xả? Có chia làm hai phần, phần cao với phần thấp. Nói về phần thấp là những người còn ở trong vòng đối đãi như chúng ta đó, thì còn phân biệt cái hay và cái dở. Cái hay thì mình thủ lấy, cái dở thì phải bỏ đi. Bởi vì như tham sân si là cái dở, mà mình không bỏ thì sao? Đó, ở trong địa ngục ngã quỷ bàng sanh, cái khổ không biết đến bao giờ mới hết. Mà thứ nhất là ở trong những cái đường ấy thì từ mê lại đi vào mê, không biết đến bao giờ mới tỉnh cho ra. Đấy, cái nguy nhất là cái chỗ đó. Đức Phật vẫn nói cái khổ của con lạc đà mang nặng đi xa, cái khổ ở dưới địa ngục đâm chém thì khổ lắm thật, nhưng mà không đáng sợ, bởi vì nó có ngày nó hết. Chứ cái khổ của sự ngu si ấy thì đáng sợ, là bởi vì nó là gốc của tất cả khổ mà lại không biết đến bao giờ cho cùng. Thế cho nên cái khổ của ngu là cái nguy hiểm, mà một khi đã đọa lạc về địa ngục ngạ quỷ bằng xanh thì nó ở cái cảnh ấy, nó cứ từ ngu rồi vào ngu, từ mê rồi vào mê, khó khăn lắm mà tỉnh cho ra được. Thế cho nên rằng Phật dạy mình phải bỏ những cái ác, xả những cái xấu, phải bỏ đi để mà cầu lấy những cái lành, cái tốt, cái thiện, để mà được về cõi người, cõi trời, là những nơi mà có thể gặp thực Phật Pháp rồi có thể tỉnh ngộ được, có thể tu tập mà ra khỏi được cái đường mê. Giáo lý của Phật, cái phần thứ nhất đối với những người như chúng ta còn thấp ở trong cái đường mê thì phải phân biệt chánh tà, phải phân biệt minh bạch, gọi là trạch pháp, tức là chọn để minh bạch ra cái nào là tà thì phải bỏ, gọi là xả, cái nào là chính thì phải thủ để mà nắm lấy, để mà tu tập. Cho nên phải có cái trí tuệ trạch pháp, nghĩa là chọn lọc, và phải phân biệt rõ ràng chánh và tà, chân và ngụy, để mà thủ lấy cái chánh, cái chân thì mà xả cho bằng được những cái tà, cái ngụy. Cho nên với cái người còn thấp thì phải có hai chữ thủ xả, nghĩa là có trí tuệ trạch pháp.